นะโมภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta sẽ học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì hôm nay chúng ta học đến quyển 5. Quyển 5 này phẩm An Lạc, là An Lạc Hạnh đó, thứ 14. Thì như vậy có thể nói là chúng ta đã học hết phần nữa kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thế thì quý hòa thượng với quý thầy lớn thường thường các vị ít khi nào mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà giảng từng chữ đó. Thì chỉ có sư ông là lúc đó ngài giảng, nhưng mà ngài giảng cũng lướt lướt qua, từ cái quyển nó dày quá. Và có những cái phần cũng hơi bị trùng lặp lại đó, cho nên như vậy mà phải giảng lướt qua. Thì bên hòa thượng thường chiếu thì ngài giảng thì cứ giảng từng phẩm thôi, cứ tóm yếu từng phẩm ra giảng, cho nên giảng rất là nhanh. Mình ở đây thì cứ đi từng đoạn từng đoạn từng phần để cho quý vị nghiền ngẫm, cũng như là khi mà mình tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mình mới thấy được cái ý tứ nó sâu thẳm bên trong. Tại vì kinh của Phật nói là để cho chúng ta ứng dụng tu hành, chứ không phải là kinh của Phật là để cho chúng ta tụng để có phước hay là để tiêu nghiệp. Muốn tiêu nghiệp là phải tu hành mới tiêu nghiệp được, mà kinh của Phật chỉ là những cái bài giảng của Phật ngày xưa thôi, chứ không có phải là kinh Phật là cái gì mà nó siêu xuất. Sở dĩ nói là siêu xuất bởi vì có cái giáo nghĩa bên trong mới siêu, chứ lời Phật nói thì chỉ là những cái lời giảng, nhưng mà cái áo nghĩa rất là cao thâm. Cho nên vì vậy đó là cái kinh Phật trở thành một cái chỗ mà chúng ta sau này trì tụng, mà trì tụng rồi cứ nghĩ kinh này linh, kinh kia linh. Có nhiều Phật tử nói tụng kinh này thì tốt, tụng kinh kia không tốt. Cho nên có nhiều Phật tử hỏi con tụng kinh này được không thầy, con tụng kinh kia được không. Tụng kinh Kim Cang thì nó nóng lắm, rồi tụng kinh mà dược sư thì mau hết bệnh, tụng kinh A Di Đà thì được siêu, hay là tụng kinh Địa Tạng đó thì trong vòng 49 ngày cầu an là phải tụng kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, tụng kinh Phổ Môn. Đó là cái chỗ mà người ta hay đặt ra kinh này tụng cho cái này, kinh này tụng cho cái kia. Thì thật ra mỗi lần mà hỏi Tề Mãn vậy, Tề Mãn nói kinh nào tụng nó cũng giống nhau thôi, không có kinh nào khác kinh nào cả. Bởi vì kinh Phật đó là mang cái giáo nghĩa chung, vấn đề là giúp cho con người ta giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cái kinh này để vô chỗ này, kinh kia để vô chỗ kia. Nhưng mà tự vì có những cái bài giảng giống như là cái kinh Địa Tạng đó, là có những cái bài giảng mà Đức Phật nói về cái người mất nhiều, thì cái đó là nó có cái ý nghĩa là khi mà quý vị tụng cái kinh đó đó thì tự nhiên thấu hiểu được cái cảnh giới của người mất. Thì như vậy đó mình biết mình làm gì. Nhưng mà cái kinh nào cái mục đích chính là Đức Phật dạy cho chúng ta tu hành và dạy cho chúng ta giác ngộ giải thoát thôi, đó là cái mục đích chính. Chứ còn quý vị tụng kinh nào cũng được. Cho nên ở thiền viện đó cũng không có cầu kỳ gì, chỉ có một bài tâm kinh cứ tụng hoài thôi. Chứ con không có cần là phải thay đổi nhiều, một bài tâm kinh với một bài sám hối mình thấy xong tụng cái gì cho nó khác lạ hơn chút. Nhưng mà thật ra cái bài tâm kinh á, mình tụng riết rồi cái mình thấy nó quen thôi, chứ thật ra cái bài tâm kinh mà quý vị nghiền ngẫm cái bài tâm kinh đó là quý vị thấy tu nó đủ rồi. Chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách, rồi xá lợi tử sắc tức là không, không tức là sắc, hai câu đó, sắc tức là không, không tức là sắc, quý vị ứng dụng cái gì tu thì nó khỏe rồi. Thấy cái gì nó có rồi nó cũng là không, mà cái không đó thì cũng là có. Làm sao nói vậy nó hiểu được ý này chưa à? Chưa đúng không? Tại vì nói sắc cũng là không, không cũng là sắc, ý nói là sắc không nó bình đẳng với nhau, không cũng được, sắc cũng được, có và không nó giống nhau, không có khác gì hết. Quý vị thấy giống không ạ? Rất là giống. Bởi vì do cái tâm phân biệt của mình cho nên mình mới thấy nó khác thôi. Thì cái chỗ cái phẩm an lạc hạnh này, nó cái chỗ cái người mà tu hành đó là thấy cái chỗ không phân biệt. Chút nữa mình đi lại cái chỗ này. Phẩm an lạc hạnh thứ 14, đó là cái phẩm này, cái phẩm an lạc hạnh, tức là cái hạnh an lạc thứ 14. Hạnh như thế nào gọi là cái hạnh an lạc? Thì ở đây Ngài mới dạy: lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này thiệt là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở nơi đời ác về sau hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính tin thuận Phật nên phát cái nguyện lớn ở đời ác mà hộ trì đọc nói kinh này. Đây là cái chỗ mà tính rồi phát cái nguyện để mà hoằng pháp cái kinh Diệu Pháp Tiên Hoa này, mà Ngài Văn Thù Sư Lợi đó, tức là Ngài phải đại diện, đại diện cho chư vị Bồ Tát. Nói là các vị Bồ Tát này khi phát nguyện đời sau hộ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Quý vị biết Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho căn bản trí, đúng không? Đây là cái nền tảng của tất cả chúng ta. Nếu mà tu hành đó mà không phát được cái căn bản trí này đó là không phát nguyện được. Mình phải thấy được tâm mình mới phát nguyện. Giống như khi mà trong cái hội Lăng Nghiêm, Ngài A Nan Ngài phát cái đại nguyện lớn: vào đời ác về sau con nguyện vào trước độ chúng sanh thoát khỏi trầm luân, vân vân. Đó, thì như vậy đó là cái khi mà Ngã Nan giác ngộ được bản tâm thì mới có thể trì được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Người nào giác ngộ được bản tâm, người đó mới trì được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị mà chưa thấy được cái căn bản trí của mình thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này không thể trì. Bởi vì cái căn bản trí này cũng có thể nói là cái tri kiến Phật. Cho nên khi mà Đức Phật giảng kinh này đó, là các vị trong pháp hội thời bây giờ giác ngộ hết rồi, thì Ngài Văn Thù đại diện, nghĩa là từ nơi cái tâm an lành, cái căn bản trí này đó, lúc đó mới phát được cái nguyện lớn vào trong cái đời ác mà vẫn hộ trì kinh được, vẫn bảo vệ được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nghĩ bây giờ đời ác là đời nào? Mình học nhiều khi mình nghĩ chắc đời ác chắc là thế giới ta bà này, đời ác đúng không? Đời ác đời nào à? Mình phải thấu kinh. Đời ác là đời nào? Trong tâm của mình á, hiện giờ á, là nó có đời ác không à? Lúc nào quý vị bị phiền não là đời gì à? Đời ác. Lúc nào quý vị nổi giận lên đó là đời ác, đúng không ạ? Đó là ác thế. Rồi khi mình nổi giận lên là thấy thế gian này ác hết rồi. Mình nổi sân lên mình thấy thế gian này sân hết à, đúng không? Mình phiền não lên chứ mình thấy cả chùa phiền não, cả nhà phiền não, cả thế giới này phiền não, đúng không ạ? Thì đời này là đời gì ạ? Đời ác. Đời ác. Quý vị nghe nói đời ác cái quý vị cứ nghĩ là phải nguyện là mốt mình đến cái đời nào đó mình vô đó để mà mình nói kinh diệu pháp liên hoa. Cái lúc này là đang phải nói kinh diệu pháp liên hoa. Khi nào mình phiền não mình phải mang kinh diệu pháp liên hoa vô để mà mình cứu độ chúng sanh. Chúng sanh nào à? Chúng sanh nào? Chúng sanh mình chứ chúng sanh nào? Thì đâu có phải là mình nói mình độ ai. Chứ nhiều khi mình nói bản kinh này nói sao độ chúng sanh tùm lum, mà chúng ta tu hành có giác ngộ đâu mà độ. Cái gì có giác ngộ à? Chưa giác ngộ quý vị có dám mà mang kinh diệu pháp liên hoa đi độ chúng sanh cõi này cõi nọ không? Không, đúng không? Nhưng mà mình hiểu vậy đó là mình nghĩ là được á. Căn bản trí cũng ở trong lòng của mình. Bây giờ phát đại nguyện lớn, mình mang kinh diệu pháp liên hoa này để giải trừ tất cả những nghiệp chướng của mình, những tham sân si phiền não của mình. Bữa nào thường thường á là mình tu những cái pháp kia, thí dụ như có ai làm cho mình phiền não, có ai làm cho mình buồn giận, mình phải lấy cái pháp này pháp kia đối trị, đúng không ạ? Bây giờ lấy cái tri kiến Phật ra để mà đối trị. Tri kiến Phật là sao? Tri là biết, kiến là thấy. Lúc nào quý vị phiền não lên, quý vị cứ ở nơi thấy biết của mình thôi. Mình thấy mình vẫn đang thường thấy, mình vẫn đang thường biết, mà không cần khởi phân biệt gì hết. Có phiền não mình cũng thường thấy phiền não, mình thường biết mình có phiền não, mà không phân biệt rằng là ai mang đến phiền não cho mình, và phiền não này là thật hay là không thật, giả hay là không giả. Đây là lấy tri kiến Phật, hay là lúc này mình đang thọ trì kinh diệu pháp liên hoa, để rồi cho những cái tâm đó nó bỏ đi, phiền bỏ đi. Cho nên nó nhiều khi mình nói mình ráng, mình nhịn, mình ráng, mình gồng, mình gánh đủ thứ, nhưng mà chỉ cần quý vị trở về bản tâm của mình thôi, cái kia nó tự tan hết. Thì đây gọi là cái đèn trí tuệ của mình nó thắp lên thì băng giá nó tự tan đi thôi. Giống như nóng lên đó thì băng nó tự tan. Người ta nói cực bắc á là tương lai là cái nước mà trên cái cực bắc mà nó tràn xuống á, là cái vùng của mình là bị cái trận đại hồng thủy. Khi mà một cái thời tiết nó thay đổi như thế nào thì cái quả đất nó xoay cái hướng của cái vùng cực bắc là hướng cái mặt trời, cái độ nóng nó lên á thì nó sẽ tự tan cái nước nó ra. Thì cũng như vậy thôi, khi mà có ánh nắng nó chiếu vào thì băng giá nó tự tan thôi, chứ không có phải là băng giá đó đó là nó có gì nó cứng cứng chắc lắm. Nhưng mà thật ra đó, quý vị thấy cái cục đá đó mà khi mà nó đông thành đá, nó chọi mình một cái mình chết không à? Ví dụ có ai mà chọi là chết, đúng không ạ? Người ta có thể là những cái cây mà nước đá mà nó, những cái mùa đông mà mình thấy nó chảy dài xuống mà cái mái hiên rồi vậy đó, có từng cây nhọn 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 vậy chứ, đi ra mà nó rớt xuống một cái trúng đầu mình chắc cũng có nước là đi nhà thương à. Nhưng mà nó cứng chắc như vậy đó, nhưng mà nắng lên là nó tan à. Thì cái phiền não tham sân si của mình á, ở trong lòng cũng vậy. Mình thấy á, nhiều khi á, mình không biết làm sao mình bỏ phiền não, mình không biết làm sao mình bỏ tham sân si á. Nhưng mà khi mà trí tuệ nó phát lên là nó tự nó tan ra, chứ không cần là phải làm cái gì hết. Cũng như vậy đó, mình trở về cái tri kiến Phật của chúng ta là cái trí tuệ lớn, tất cả phiền não tham sân si đó là tự nó tan biến đi, có cần làm gì không ạ? Khi mà nhiệt độ cao rồi, quý vị có cần làm cục đá làm chi không ạ? Mình dầm cũng nó chia cho nó mỏi tay, nóng lên rồi nó tự tan thôi à. Thì cái phiền não tham sân si tính của nó cũng như thế. Ở vì do vô minh thì nó kết thành dày đặc, nó kết thành những cái nguy hiểm. Nhưng mà khi mà trí tuệ lên rồi đó thì trở về với cái tri kiến thấy biết, tự nhiên là cái đó nó tự tan ra. Cho nên tu mà mình thấy không cần tu gì hết mà thấy nó khỏe dữ lắm. Mà cái này là rất là khoa học chứ không phải là không khoa học. Ví dụ như mà cái phiền não mà có ai làm cho mình phiền não, thường thường á là quý vị ở trên phiền não quý vị làm gì? Thù hận, đúng không ạ? Mình thấy mình là nạn nhân, còn người kia là cái nguyên nhân, làm cho mình nó đau khổ. Thì khi mà mình thấy mình còn là nạn nhân, người kia là cái nguyên nhân đó, thì cái lòng giận của mình tăng hay không tăng à? Tăng trưởng đúng không? Cho nên là ở trong cái phiền não nó phải có hai cái nó tồn tại, tức là ngã và nhân. Khi một phiền não nó có thể tồn tại được đó, nó thể sống được, thì nó phải có ngã và nhân trong đó. Ngã là mình nói là mình bị phiền não, còn nhân cái người làm cho mình phiền não nó ăn cái thức ăn đó. Giống như cái con vi khuẩn mà cancer đó, là quý vị ăn thịt bò cho coi là nó ăn mạnh lắm. Còn mà quý vị bế hết tất cả những thức ăn của nó là nó chậm, rất chậm hoạt động, tự nó không có thức ăn. Mà nó không có thức ăn là nó chậm hoạt động lại. Nhiều khi nó chết, nó nằm đó, nó xỉu. Thì cũng như vậy đó, là cái phiền não đó nếu mà không có cái ngã và cái nhân ở trong đó đó là nó không có tồn tại. Bây giờ mình thấy phiền não bằng cái tri, bằng cái kiến, thế mà không cần làm gì hết, tự nhiên phiền não nó cũng tự tan, bởi vì nó không có ngã và nhân trong đó. Cho nên rất là khoa học, chứ không phải là mình nói là tu thiền giống như là có cái gì nó trừu tượng, nó ngoài cái sức mà mình không có thể nào mình cảm nhận được, mà đây mình có thể cảm nhận được. Bởi vì các pháp thế gian này đó là xưa nay nó là cái, hiểu cái tính chất của nó trước. Tính chất của nó đó là xưa nay nó là thanh tịnh. Các pháp thế gian nó không có tịnh quế gì trong đó hết, nó không nói được mất hơn thua và phải quấy gì trong đó hết. Bây giờ là sáu căn mình đối với sáu trần rồi đó, bắt đầu mình bỏ cái mình vô trong đó, bỏ cái ta vô trong đó. Khi bỏ cái ta vô trong đó rồi đó, khi mà có cái ta đó thì nó đòi hỏi là cái nguyên nhân, nó đòi hỏi có một cái là đối tượng của cái ta. Ví dụ như là các cái cảnh duyên của thế gian là nó là như vậy. Nhưng mà vừa nói là có cái của ta, tức là có phải có cái của người, đúng không ạ? Tự mình lấy cái đó, cho nên nó trở thành một cái là cái ngã chấp. Nó ba cái giai đoạn. Từ cái giai đoạn mà ngã chấp, hay là gọi là cái chấp trước đó, trong cái chấp trước này đó là nó có cái ngã, cái nhân trong đó. Chào chú. Khi mà nó có cái ngã, cái nhân đó là nó có cái đây kia, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là từ cái chấp trước nè, rồi cái nguyên nhân có cái chấp trước đó là có cái ngã, có cái nhân. Nguyên nhân của cái ngã, cái nhân á là cái gì? Là cái phân biệt, đúng không ạ? Có phân biệt cho nên nó mới có ngã nhân. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một đối tượng, mình liền phân biệt là đối tượng đó như thế nào, đối tượng đó là ở trong hay là ở ngoài, trong mình hay ngoài mình, đúng không? Do cái phân biệt đó cho nên mới có cái ta, có cái người. Vừa có cái ta vừa có cái người cho nên mới có phiền não. Cho nên đó là đây là những cái nguyên nhân mà mình liệt kê ra, mình mới thấy là tất cả các pháp xưa nay nó là thanh tịnh. Sở dĩ nó không thanh tịnh là do mình chấp trước. Nguyên nhân chấp trước là có cái ngã, có cái nhân. Nguyên nhân có cái ngã, cái nhân bởi vì do cái sự phân biệt của chúng ta. Đại bản hay nói đó là cái mình á, nếu mà nói là cái phân biệt á là nó có tạo tác trong đó. Thí dụ như mình làm và mình không làm, thì phân biệt và không phân biệt đó là đều do mình cả, đúng không hả? Ví dụ như bây giờ là mình có quyền phân biệt, có quyền mình không phân biệt. Quý vị thấy tại sao có những lúc tâm hồn của mình á rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, đúng không hả? Còn có những lúc tâm hồn mình nó rất là nặng chịu, buồn khổ đủ thứ hết. Thì như vậy cái lúc nó nhẹ nhàng đó là cái lúc đó mình không phân biệt. Thì thưa quý vị đó là nói đến cái thức á là cái sự phân biệt, chứ không phải cái thức là cái vọng tưởng. Hai cái nó khác nhau. Hôm nay mình cứ nghĩ là mình suy nghĩ cái này, mình suy nghĩ cái kia, nó là cái thức. Mình bị vọng tưởng, mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, đó là cái thức. Mình buồn, thương, giận, ghét, đó thuộc về cái thức, đúng không ạ? Xin thưa là nó không phải là cái thức, nó thuộc về cái pháp trần. Đã là pháp trần thì nó là thuộc trần, chứ không phải là thuộc, không phải thuộc căn, mà nó cũng không phải là thuộc thức nữa. Cho nên là sáu căn nè, sáu thức nè, sáu trần nè. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái pháp này là cái pháp trần. Tham, sân, si, phiền não của mình nó thuộc về pháp trần, chứ không phải là thuộc về, không phải là mình. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà cái giữa sáu căn và sáu thức này đó là cái sự phân biệt của mắt, cái sự phân biệt của tai, cái sự phân biệt của mũi, cái sự phân biệt của lưỡi, cái sự phân biệt của sự xúc, xúc cảm, và cái sự phân biệt của ý, nó thuộc về sáu thức, đúng không ạ? Thì như vậy thức là nó thuộc về phân biệt, chứ không có phải là phiền não, tham sân si gì hết. Cho nên là mình bị nó lừa một cái chỗ á, là mỗi lần mình giận mình nói là cái giận là mình nè, nó tôi giận. Mỗi lần mình buồn á, mình nói là tôi buồn. Tức là mình đã nhận giặc làm con. Chư tổ hay nói vậy đó. Rõ ràng là nó không phải cái gì là mình cả, mà mình nói nó là mình. Cho nên cuối cùng á là các pháp trần nó không dính dáng gì mình hết, nó làm cho mình khổ. Cho bữa nào quý vị buồn là quý vị khổ à, bữa nào quý vị giận là quý vị khổ à, đúng không ạ? Nhưng mà nó thuộc về pháp trần. Khi mà phân tích ra thì nó thuộc về pháp trần. Nhưng mà chỉ có cái thức là cái sự phân biệt. Nhưng mà đã là cái sự phân biệt này, quý vị có quyền phân biệt và có quyền không phân biệt. Cho nên bữa nào mà quý vị đó là thấy trong lòng mình có những cái nỗi buồn ở trong lòng, quý vị thấy cái nỗi buồn đó nó ở trong lòng và nó di chuyển trong lòng của mình như thế nào, mà quý vị chỉ nhìn bằng cái chi kiến, tức là thấy và biết, mà không có phân biệt ở trong. Khi mà mình không có phân biệt ở trong đó, tự nhiên á là nó không có ngã và nhân trong đó, không có mình là cái nạn nhân phiền não và không có cái nguyên nhân mang đến phiền não cho mình. Khi mà không có hai cái thứ đó đó thì cái chấp trước nó không có. Nghĩa là không có chấp cái phiền não đó là mình nữa. Lúc bây giờ phiền não nó tự tan đi. Mà mình không biết tại sao phiền não nó tan nữa. Đây gọi là cái trí tuệ, quý vị thắp được cái ngọn đuốc trí tuệ trong lòng của mình. Đây là cái sự giác ngộ hay là cái sự giác tỉnh. Tu là mình giác là như vậy đó. Thì tự nhiên á là tất cả các pháp trần nó đều trở về bản vị của nó, là xưa nay nó là thanh tịnh hết, chứ nó không có phải là nó là nhiễm ô gì hết. Cho nên chư tổ mà học, quý vị học về cái hệ đại thừa đó, quý vị thấy đó là nói là tham sân si phiền não đều là tướng của tự tâm hết, đều là Phật tâm hết. Bởi vì sao? Bởi vì nó xưa nay nó là thanh tịnh, không có nhiễm ô. Chỉ có một điều là chúng ta đừng khởi phân biệt. Khi mà không khởi phân biệt thì các pháp nó trở nên thanh tịnh hết. Cho nên là quý vị ngồi tu nó rất là sướng, rất là vui, đâu không có cần làm gì hết, ngồi đó thôi, thấy vọng cũng được, không vọng cũng được, có phiền não cũng được, không phiền não cũng được. Tự nhiên đó là tâm mình đưa vào một cái trạng thái thứ hai nữa, quý vị biết trạng thái gì không ạ? Bình đẳng. Bình đẳng là sao? Bình đẳng là lúc này mình thấy có vọng cũng như là không vọng. Thì chỗ này quý vị mới hiểu được sắc tức là không, không tức là không, tức là sắc. Sắc không, không hai. Nó như vậy đó. Khi mà quý vị thấu được cái điều này, tự nhiên có cũng được, không cũng được, thiện cũng được, ác cũng được, niệm thiện cũng được, niệm ác cũng được. Mà khi mà quý vị thấy bình đẳng như thế, tất cả vọng niệm, tham sân si, phiền não không có, tâm của mình nó mới thực sự là nó trong sáng. chính cái trong sáng này mới gọi là trì kinh Pháp Hoa. Mà trì kinh Pháp Hoa trong đời ác, đời ác tức là đời nào? Đời nào? Đời mình chứ đời nào, đúng không? Tâm mình khởi tham sân si phiền não là đời ác, còn tâm mình không khởi tham sân si phiền não tức là đời chánh pháp, đời chánh pháp, đời tượng pháp. À, còn đời mạt pháp tức là cái lúc mà tâm mình nó phiền não đó. Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát ở đời ác sao thế nào có thể nói kinh này? Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu vị đại Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. Một là an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát, thời có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là chỗ hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu vị đại Bồ Tát an trụ trong những nhục nhu hòa khéo thuận mà không vụt chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tưởng như thật, của các pháp cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Đây là cái đoạn này nhấn mạnh ở cái chỗ là chúng ta không khởi phân biệt, đó là cái chỗ hành xứ. Thì Đức Phật nói người nào mà có thể diễn nói được kinh này thì vị Bồ Tát đó, thứ nhất là phải có một cái sự nhẫn nhục, nhu hòa, khéo thuận. Nhẫn nhục, nhu hòa, khéo thuận, đó là nhẫn nhục, nhu hòa, hay nói khác là nhu hòa, nhẫn nhục. Tức là mình muốn tu hành đó, là cái nền tảng căn bản của chúng ta là phải có cái sự nhẫn nhục trước, nhu hòa trước. Mình mà không có nhẫn nhục, mình mà không có nhu hòa thì mình không có tu được. Ở thế gian cũng như vậy, mình mà không có sự nhẫn nhục, không có nhu hòa thì chúng ta không thể nào sống yên ổn được. Nên là bữa qua có Phật tử lên ngồi nói chuyện thì thôi, là một cái cuốn sổ nó dày, nó dài, nghe mà nó đau thương. Mà đâu có phải là nghèo khổ gì đâu, rất giàu có, nhà cửa lớn. Nhưng mà cái khổ mà họ cảm giác là thế gian này chỉ có mình họ khổ nhất thôi. Xong cái tệ mạng mới nói, không phải một mình cô mà nói cái hoàn cảnh cô khổ nhiều như vậy, mà ai cũng nói như vậy hết ở thế gian này mà. Bởi vì thế gian này không bao giờ mà có một cái hạnh phúc thực sự cả. Hạnh phúc chỉ là cái tương đối, mà nó chỉ là chỉ cái ảo quá thôi. Cho nên khi mà con người ta thành tựu được cái nguyện vọng của mình rồi đó, thí dụ như từ nhỏ mà mình có cái nguyện vọng gì đó, rồi mình thành tựu được nguyện vọng đó rồi đó, mình có vui chưa ạ? Chưa. Hết nguyện vọng này đến nguyện vọng khác, đúng không ạ? Mình mong mình học cho nó thành, học xong rồi đó mình phải mong cho mình được có cái việc nó tốt. Được việc rồi đó, quý vị làm thời gian rồi chán à? Quý vị nghĩ phải có việc nó tốt hơn, phải có tiền nhiều hơn, mình phải sắm cái này sửa cái kia. Nhưng mà nó thế gian này nó khổ như thế này, thế gian này mình mang nhiều phụ tùng chừng nào mình lại bị rộn ràng chừng đó, quý vị thấy đúng không ạ? Mình có cái danh, mình khổ vì cái danh. Mình có cái lợi, mình khổ vì cái lợi. Mình có tiền cũng khổ vì tiền nữa, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta luôn luôn là bị lệ thuộc vào danh vọng tiền bạc tài sắc vân vân, mình bị nô lệ. Dùng cái từ mà nó nô lệ đó thì nó rất là thô, nhưng mà quý vị đó cứ nghĩ lại đi, mình có phải là bị nô lệ tất cả những thứ đó không ạ? Nếu mà quý vị chưa biết đạo, chúng ta chạy theo cái danh, bị cái danh nó sai sử, chạy theo cái tiền bạc, bị tiền bạc nó sai sử. Quý vị thấy có nhiều khi mà vì tiền mà con người ta chết, vì danh vọng mà con người ta cũng chết luôn, đúng không ạ? Bởi vì nó sai sử. Đến lúc mà quý vị mà thấm nhuần được đạo lý rồi đó, mới phát hiện ra một điều: ôi sao lâu nay chúng ta bị sai sử khổ sở như vậy. Cái này là có chứ không có. Cái thời Phật còn tại thế đó là có ông tướng, ông tu hành vô làm tỳ kheo. Bữa đó ngồi vui quá, cái ông nói hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, mà anh cười ha hả. Ngồi thiền nửa đêm trăng sáng, anh mừng quá, anh vui quá, hạnh phúc quá, khỏe quá, anh la lên. Mà la 4-5 lần vậy đó, cái các vị tỳ kheo không thấy lạ, đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn á, là con thấy huynh đó không biết sao ngồi thiền mà cứ la lên hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Thì Đức Phật mới kêu vị tỳ kheo đến, nó hỏi: này này tỳ kheo, cớ sao con lại nói hạnh phúc trong khi con đang tu? Thì anh la lên khiến cho người ta cũng động tâm, cho người ta tức, người ta mét thôi. Vị tỳ kheo nói là: bạch Đức Thế Tôn, bởi vì trước khi con tu, con là tướng. Suốt một hành trình của cái đời sống của con là muốn tìm cái hạnh phúc, mà thật ra không bao giờ có hạnh phúc. Khi con ở cái vị mà là đã tướng sói rồi đó, đầy đủ uy quyền trong tay mà không có hạnh phúc. Bởi vì khi có uy quyền trong tay đó là có biết bao nhiêu cái sợ hãi và lo nghĩ. Không bao giờ ăn, không bao giờ một bữa cơm nó thật ngon. Ngủ không bao giờ có một giấc ngủ nó thật là ngon. Ngày nay làm một tỳ kheo không có gì hết, danh cũng không, vọng cũng không, tiền bạc cũng không. Một bát ba ca sa, ngủ dưới gốc cây mà con không có lo nghĩ, nhắm mắt là ngủ, ăn thiệt là ngon. Thế gian này không có cái gì hạnh phúc bằng đời con. Ngài nói vậy, được ghi vào trong kinh luôn. Cái lời nói của Ngài được ghi vào trong kinh luôn. Rất là hạnh phúc quý vị. Bởi vì là khi mà chúng ta giác ngộ, dù cho quý vị tại gia hay là quý vị xuất gia, quý vị cũng thấy mới có cái hạnh phúc thực sự. Bởi vì chúng ta sẽ làm chủ được danh, vọng, làm chủ được tiền, bạc, của cải, vật chất là quý vị đã khỏe rồi đó. Mình không còn bị lệ thuộc nữa thì chúng ta là khỏe rồi. Mà khi mà chúng ta không còn lệ thuộc nữa và mình thấy được các pháp thế gian nó chỉ là vô thường, nó chỉ là khổ không thôi, vì vậy mà chúng ta nhẫn nhục được. Người ta cứ nói là mình ráng nhịn gọi là nhẫn nhục trong đạo Phật. Không phải. Nhẫn nhục là phải có trí tuệ. Mà nhẫn nhục mà không có trí tuệ, đây là nhịn nhục. Cho nên vì nhịn nhục cho nên là nó mới có những cái chuyện mà nó bùng nổ. Còn đây là nhẫn nhục, là nhẫn nhục tức là mình buông được, thấy được, buông được thì đây mới gọi là cái nhẫn nhục. Còn mà quý vị mà chưa thấy được, chưa có buông được, thấy là thấy các pháp nó là hư giả, thấy các pháp nó là vô thường, thấy các pháp nó là khổ không, thì tự nhiên là mình không thấy nhẫn gì hết mà tự nhiên mình cũng nhẫn. Cho nên nhiều khi mình thấy người ta phiền não, nhiều khi có những chuyện phiền não người ta làm đến mình mà mình thấy rất là buồn cười. Mình thấy là ủa tại sao mà sống không biết được bao lâu mà lại cứ phiền não làm chi vậy ta? Bây giờ quý vị nghĩ mình sống được bao lâu nữa à? Có những người nào gan tuy rằng là tôi sống được 10 năm, 20 năm, 30 năm không ạ? Không có gan tuy được điều đó. Và chúng ta cũng không biết là ngày mai mình còn tồn tại hay là không, cũng không xác định được. Cho bữa em cô Trí mới 53 tuổi đó là mất đó. Cổ lên đây cổ buồn, cái xuống dưới cái cổ đưa cái video, cổ nói thầy coi em của con nè, mới ngày hôm trước nó quay video, nó gửi cho con coi, giờ nó chết rồi thầy. 53 tuổi. Mà tại mãn coi cái video á, là cái gương mặt á là trẻ trung mà nói chuyện một cách nó vui vẻ, cười te cười tét à. Có ai nghĩ là ngày mai mình chết đâu à? Thưa không ai nghĩ hết. Vậy mà cũng chết à. Cho nên nói đến cái tương lai thì mình không có biết là mình còn bao lâu nữa, mình cũng không biết được. Thế mà hôm nay mình cứ đau khổ với nhau làm chi? Chỉ cần hiểu là thế gian này vô thường, tự nhiên mình sống vui à. Người ta nói đạo Phật là bi quan, mình lúc nào nghĩ đến cái chết là vô thường khổ không, con người ta sống hết vui rồi. Nhưng mà thật sự khi mà quý vị hiểu đạo rồi, sống rất là vui, gia đình rất là hạnh phúc, chùa cũng yên nữa. Mình nghĩ là tự vì mình biết là cái vô thường nó đến mình bất cứ lúc nào. Cho nên ngày nay mình còn gặp nhau, mình rất quý nhau. Ngày nay mình gặp nhau, mình rất tôn trọng lẫn nhau. Ngày nay mình gặp nhau, mình rất từ bi với nhau, tha thứ cho nhau được quý vị. Mà quý vị biết khi mà mình tha thứ cho nhau được, mình có hạnh phúc không ạ? Nó rất hạnh phúc. Nhiều khi mình tưởng mình tha thứ cho người ta đó, mình bị thiệt. Nhưng mà khi mà tha thứ cho người ta, tức là đã tha thứ cho chính mình, mình giải thoát được mình, đúng không ạ? Bữa nào mà quý vị giận ai, quý vị ngủ ngon không ạ? Khi mình giận người khác mình không có ngủ ngon, giận người khác mình ăn cũng không ngon. Nhưng mà bữa nào mà quý vị thương người khác, quý vị ngủ rất là ngon. Quý vị giúp đỡ người khác, quý vị ngủ rất là ngon. Quý vị tha thứ cho người khác, quý vị cảm giác rất là hạnh phúc. Giống như là quý vị xả được một cái quả cân ngàn cân xuống vậy đó. Rất là khỏe, rất là hạnh phúc. Cho nên vì vậy đó là phải nhẫn nhục và nhu hòa, tức là hòa thuận và nhẫn nhục. Đó là cái điều kiện đầu tiên mà cái người hành giả là bước vào cái con đường đạo, là phải có cái điều này. Ví dụ như mà mình tu mà mình cứ gây gỗ với nhau, mình tu được không ạ? Đâu có tu được, đúng không ạ? Cho nên đó, thứ nhất là phải nhu hòa nhẫn nhục, phải có cái từ bi với nhau. Mình mà không có từ bi, tức là mình không có sống, không có vui. Cái câu chuyện mà được lặp đi lặp lại mà tài phản thấy là cái có một cái ý đạo trong đó, mà hình như có nhiều người họ thấy cái chỗ này có vẻ như là không có sáng lắm. Có một ông giáo sư, ông rất là nổi tiếng, học sinh thích lắm. Dù có mệt cách mấy mà khi nghe vị giáo sư này giảng xong rồi á là thấy vui lên liền à. Rất giỏi, rất thông minh. Thì đó là cái bữa tiết học cuối cùng, cũng là từ giả các vị học sinh. Các vị học sinh là lưu luyến dữ lắm. Cho nên rồi nói thôi đây cũng dù gì cũng là cái bữa cuối thôi, thầy có một cái trắc nghiệm đối với các em. Thì bây giờ ai là cái người đứng lên để trắc nghiệm? Thì có một cậu học sinh nam đứng lên để mà trắc nghiệm. Thì vị giáo sư mới nói bây giờ em viết liệt kê ra 20 tên, 20 người gọi là quan trọng nhất đời em. Ảnh ghi ra là trên cha mẹ vợ và con, rồi ở dưới là bà con thân thuộc bạn bè, đúng 20 người. Vị giáo sư nói bây giờ em bỏ một người, có thể nói là người này là không quan trọng. Cái anh gạch tên. Rồi em bỏ người thứ hai, thì gạch đến cái người thứ 16 rồi. Chỉ còn là cha, mẹ, vợ và con. Bốn người này là quan trọng nhất của cái cậu sinh viên này. Bây giờ thầy giáo thôi, bây giờ em phải gạch thêm một người nữa. Đây là đến bây giờ là không phải là cái cuộc trắc nghiệm nữa, mà nó qua đến cái cuộc chiến về cái tâm lý. Bây giờ là cha, mẹ, vợ và con. Anh cứ ngồi đắn đo hoài, không biết là gặp cái người nào nữa. Thì vị giáo sư đó là mới cởi mở cho anh, nói là đây chỉ là cuộc trắc nghiệm thôi, chứ không phải là cái vấn đề thiệt. Cho nên đó là em cứ thật trong lòng của mình, thấy người nào không quan trọng đó thì em cứ so với bốn người, thì cái người nào mà không quan trọng thì em cứ gạch. Thì nói là người nào cũng quan trọng cả, nhưng mà cái trắc nghiệm này chỉ được quyền giữ một người thôi. Bây giờ bốn người này giữ ai đây? Ảnh ấy gạch người cha. Gạch người cha đi. Gạch mà trong cái đau lòng chứ không phải là giỡn à. Nó có cái đạo lý trong này nữa. Rồi nó bây giờ em phải bỏ thêm một người nữa. Anh ta mới gạch cái người mẹ. Đến bỏ thêm một người nữa, anh ta gạch cái người con. Chừa một người vợ thôi. Quý vị có chấp nhận được không ạ? Tức là những cái người mà lớn tuổi ngày xưa đó, thì giống như là họ nói là vợ thì có thể là thay đổi được, nhưng mà cha mẹ mất rồi thì tìm cha mẹ nơi mô. Người ta hay nói như thế, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ cái cuộc trắc nghiệm này đúng hay không? Mà chính vị giáo sư cũng ngạc nhiên luôn. Nói tại sao cha mẹ sinh em ra mà lại em cho là cái người đó không quan trọng nhất? Con em sinh ra mà tại sao cái người đó cũng không quan trọng bằng vợ em? Nếu vợ em đi rồi em có thể kiếm người khác. Thì anh này mới giải thích như thế này nè. Nói cha mẹ em rồi cũng phải ra đi, để cha mẹ già cũng chết, con lớn rồi đó thì nó cũng đi lập gia đình, nó cũng không ở với em, chỉ có người vợ mới ở với em suốt đời mà thôi. Vậy mà cả lớp vỗ tay. Quý vị nghĩ cái câu chuyện này, cái đạo lý này có đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ quý vị nghĩ đó, cái người nào quan trọng nhất đối với mình? Cái người nào ạ? Cha mẹ, đúng không ạ? Nhưng mà đây là nó, đây là một cái rất là đúng, bởi vì cha mẹ là cái rất là quan trọng nhất, đúng không ạ? So với chồng là cha mẹ là cũng phải hơn người chồng của mình, đúng không? Nhưng mà ở đây đó là luận về cái thế gian đúng sai đó, thì cái đó thì mình không có để tâm tới. Nhưng mà tại mạng muốn nói đến một cái điều đạo lý ở trong này. Cậu này nói rất chính xác là sao? Thật ra khi mà có gia đình đó, những người nào sống gần với mình nhất à? Người chồng hay người vợ sống với mình nhất, gần nhất, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình cứ nghĩ đi, cái người gần nhất mà mình không thương được, làm sao mình thương cái người xa được, đúng không ạ? Cái người gần nhất mà mình không lo lắng được thì mình làm sao lo lắng người xa được? Nếu mà cha mẹ thấy con mình được hạnh phúc, vợ chồng thương yêu lẫn nhau, cha mẹ có vui không ạ? Rất vui. Thì như vậy cha mẹ đã, mình đã trả hiếu được cho cha mẹ rồi. Bởi vì cha mẹ mình nuôi mình lớn lên rồi, muốn cho mình thành đạt, rồi có gia đình, rồi sống hạnh phúc, đó là mãn nguyện của bậc làm cha làm mẹ. Mình làm vậy cha mẹ mình đã vui rồi, thì như vậy mình đã gián tiếp mình thương cha mẹ mình rồi. Cũng như vậy đó, mình tạo một cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc. Giống như hai vợ chồng mà không thuận thảo với nhau là bảo đảm con cái không bao giờ thuận thảo với nhau, con cái mà khó trưởng thành được lắm. Còn hai cha mẹ đó, vợ chồng đó mà thương yêu lẫn nhau thì con cái đó là trên thuận dưới hòa. Nó ngộ như vậy đó. Từ cái nhỏ mình nhân ra cái lớn. Như vậy từ một cái mái nhà mà hạnh phúc, nhân ra cái xã hội thì nó được tự hạnh, hạnh phúc. Cái từ bi của đạo Phật là từ trong nó ra ngoài. Có nhiều người nói là tôi thương người xa xa tôi thương, người gần tôi thương không được, đúng không ạ? Anh em trong nhà không thương nhau được mà cứ đi thương người ngoài, không ạ? Thì như vậy làm sao ạ? Cái này đó là cái chỗ mà tài bản hay ví dụ là cái ánh sáng của cái ngọn đèn đó, cái vật gần nhất thì nó sáng nhất, đúng không ạ? Cái vật mà nó gần cái đèn thì nó sáng hơn là cái vật xa, đúng không? Thì cái từ bi á, trong lòng của mình nó phát ra đó, thì cái người gần nhất là phải sáng nhất, đúng không ạ? Cho nên những cái người thân xung quanh của chúng ta, chúng ta phải thương được, thương trước, thương được thì lúc đó mình mới thương tưởng chúng sanh chứ, đúng không ạ? Giống như là những người đệ tử của Đức Phật, các vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó, Ngài rất thương những vị tỳ kheo. Quý vị thấy là những cái buổi giảng của Đức Phật, Đức Phật nói này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, tức là dạy cho các thầy, thân thương như vậy đó, lo lắng. Khi mà tài mạng đi qua bên Las Vegas, tài mạng giảng đó, thì gặp cái vị hòa thượng đó, nói một câu mà mình thấy là cái tâm của Ngài lớn. Ngài có 8 đệ tử thôi. Cái tài mạng hỏi thầy, có hạnh phúc là với những cái người đệ tử của mình hay không? Thầy có happy với những người đệ tử của mình hay không? Nói yes, I'm very happy. They very cute. Tức là họ rất là dễ thương. Mà Ngài rất là hạnh phúc là có được những cái người đệ tử như vậy. Cái tâm rất là lớn. Đôi đây mới gọi là đúng là cái từ bi. Mà ngày xưa Phật cũng như thế. Phật rất thương các vị tỳ kheo để mà trợ duyên, để mà giúp đỡ. Thì như vậy là Đức Phật gọi là cái người mà rất là từ bi, đúng không ạ? Thương hết tất cả chúng sanh, đây là cái tình thương nó đúng. Chứ còn mình á, mình thấy người nào dễ thương thì mình thương, người nào không dễ thương mình không thương, đúng không ạ? Mình ghét. Cho nên là có người, có cái ông cư sĩ mà đến nhờ thiền sư vô đức tụng kinh á. Khi mà tụng kinh xong rồi đó, tụng kinh siêu độ cho cái người vợ, tụng kinh xong rồi cái tới hỏi bạch thầy, qua cái đám mà thầy tụng rồi đó, vợ con được hưởng bao nhiêu, được hưởng bao nhiêu phước? Cái thầy từ bi, thầy nói chẳng những vợ của con hưởng phước mà tất cả chúng sanh cũng đều hưởng như vậy. Nghe về vậy cái anh suy nghĩ, anh nói như vậy là không được, mình thỉnh thầy về, mình cúng dường tịnh tài tịnh vật cho thầy để siêu độ cho vợ mình, mà bây giờ tự nhiên nguyên đám đâu vô hưởng hết. Ông chịu, ông nói vợ con ốm yếu lắm, cho nên thầy làm ơn làm phước á, chỉ hồi hướng cho vợ con thôi, đừng có cho chúng sanh. Ông thầy ông chán cái ngán ngẩm, cái tâm của chúng sanh nó hạn hẹp rồi. Nhưng mà thầy rất là từ bi, thầy mới nói cái sự hồi hướng đó là từ hướng sự, từ sự mà hướng lý, từ nhân mà hướng quả, từ tiểu mà hướng đại, tức là từ cái nhỏ mà hướng cùng khắp ra. Giống như con có một cái ngọn đèn, thắp cho ngàn ngọn đèn của con cũng không có hao tổn gì hết. Anh nghe vậy thế, cái đạo lý của thầy á thì rất tốt. Thôi cái chuyện đó thì con cũng chịu được đi. Nhưng mà cái ông hàng xóm á thường khinh bỉ con, thường chửi mắng con, trừ ông đó ra được không? Sao trừ ông đó ra? Chịu không nổi, là nếu có chúng sanh là có ông đó, mà có ông đó là ông chịu không nổi cái ông đó. Lúc đó thiền sư vô đức ngài mới nghiêm giọng ngài nói, đã nói là chung hết còn trừ cái gì nữa. Anh này ảnh mới quỉnh, ảnh mới ngớ người ra, giống như là mất một cái vật gì. Câu chuyện nó chấm đi. Ngớ người ra giống như là mất một cái vật gì, giống như mình cảm giác mình bị tổn thức một cái gì đó lớn lao lắm trong lòng. Cái này thuộc về cái tâm lý. Nhiều khi á, mình nói mình làm cái chuyện gì đó mà những người ghét, mình được hưởng cái sự, cái công đức công quả của mình á, tuy là nói không được nhưng mình bị giống như bị tổn thức một cái gì đó nó lớn dữ lắm. Cho nên quý vị khác, đó là cái thuộc về cái thế gian. Cái từ bi của đạo Phật của mình á là nó khác, thương yêu và tha thứ hết. Như vậy đây mới gọi là cái từ bi. Nhưng mà người mà có cái từ bi là lúc nào cũng vui à quý vị. Bây giờ nếu mà có người nào mà cứ giận, mình cứ giận cái người đó, dù chỉ là một người, một cái người bạn của mình mà mình giận, thì thưa quý vị đó là mình cũng không vui rồi. Lúc nào gặp cái người đó ở đâu mình cũng không vui, hoặc bữa nào mình ngồi rảnh mình nhớ cái người đó, tự nhiên mình cũng không vui rồi quý vị, đúng không ạ? Cho nên đó là những cái đau khổ, những cái đau buồn. Nhưng mà cái tâm lý của mình á, mỗi lần mà nó phát khởi lên một cái chuyện vui hay là cái chuyện buồn, khi mà phát khởi lên cái chuyện vui thì lúc đó lòng mình vui, lúc khởi lên cái chuyện buồn đó lòng mình buồn, mà càng nghĩ là càng buồn. Cho nên quý vị thấy cái người mà càng lớn tuổi chừng nào là họ sống ít khi mà được vui lắm, bởi vì họ sống nhiều với cái ký ức. Mà cái ký ức á, mà mỗi lần mà mình sống lại trong lòng đó, là cái ký ức này đó là nó tăng trưởng lên, rồi thêm thắt lên, rồi tưởng tượng nữa, rồi cứ đau buồn, và đau buồn nhiều về cái chuyện quá khứ. Người trẻ đó thì đau buồn về cái chuyện tương lai nhiều hơn, người già thì đau buồn về cái chuyện quá khứ. Cho nên đó là cái mà nó không tốt. Cho nên vì vậy đó là chúng ta chỉ sống trong cái đời sống hiện tại của mình, hiện hữu cái tâm an lành của mình, thì lúc nào quý vị cũng khỏe, lúc nào quý vị cũng vui hết. Cho nên mới gọi là nhu hòa và nhẫn nhục. Thì lúc đó đó là mình mới có đủ cái điều kiện để mà tu hành. Ở nơi pháp không phân biệt, quán tướng như thật. Ở nơi các pháp mà không phân biệt, đây là cái đạo lý mà hồi nãy đến giờ Tề Mạn nhấn mạnh, là ở nơi các pháp chúng ta đừng nên khởi phân biệt. Thì thưa quý vị đó, là cái pháp mà Hòa Thượng dạy là biết vọng không theo đó, là phải thấu được như ở cái chỗ này đó thì cái pháp này tu hành nó mới đúng. Chứ còn không nó biết vọng không theo đó, ngồi đó mình canh vọng để mà biết, để rồi không chạy theo vọng tưởng đó là nó sai. Biết vọng tức là có vọng tưởng, mình biết vọng tưởng mà không có phân biệt. Khi mà không có phân biệt là mình không có theo vọng tưởng. Kể cả tham sân si phiền não nó khởi trong lòng mà chúng ta cũng không khởi phân biệt, thấy biết là dùng cái tri kiến là Phật tâm, mà không khởi phân biệt, đây là gọi là trí tuệ. Đó là bi trí đầy đủ, thì tự nhiên là tất cả những vọng tưởng tham sân si nó tự tan hết. Người ta cứ nói là mình có nhiều vị nói là mình đuổi hết vọng tưởng này, đến vọng tưởng kia nó phát sanh, đúng không ạ? Nhiều khi mình nói mình vừa mình có suy nghĩ, mình nói thôi mình đừng nghĩ này, mà mình vừa nói mình đừng nghĩ này cái lại nghĩ cái khác à, đúng không ạ? Rồi nhiều khi mình ngồi đó mình thấy ủa hết cái suy nghĩ này đến suy nghĩ kia nó đến liên tục vậy đó. Suy nghĩ này đến mình tìm cách mình gạt nó đi, rồi cái suy nghĩ khác nó đến à. Thì như vậy đó, đó là nó biến, vọng tưởng nó biến thôi. Nó biến hết tướng này, nó biến qua cái tướng kia, nó biến cái tướng này đó, nó hiện lên, rồi cái mình á, mình xua đuổi nó, rồi nó lại biến cái tướng khác thôi. Giống như ngài thiền sư Phật Vật Quy Tắc á, ngài có cái hạnh tu nó lạ lắm. Ngài ngồi thiền giữa núi đó, có con quỷ không đầu nó đến xuất hiện. Ngài tỉnh bơ, ngài nói anh không đầu khỏe đó, khỏi bị nhức đầu, vậy thôi. Rồi có con quỷ mà nó đến mà nó chỉ có tay chân đầu mà nó lại không có cái bụng, nó cũng tốt, bởi vì không có ngũ tạng, khỏi bị ung thư, nó khỏe như vậy đó. Rồi khi mà không có tay, anh khỏi bị mỏi tay, không có chân, anh khỏi bị thần kinh tọa đau chân, có cái gì đó mà lên anh nói là có, nó khỏe vậy đó. Thì như vậy đó là cái câu chuyện như vậy, nhưng mà có thể là cái câu chuyện này nó ẩn ở trong lòng của ngài. Bữa nào thấy một cái tâm nào đến tướng như thế nào, ngài cũng thấy rõ nó mà chấp nhận nó một cách rất là tự nhiên, tức là không nắm bắt cũng không lấy bỏ, mà dùng trí tuệ thấy biết một cách nó rõ ràng mà không cần phải khởi phân biệt gì hết. Đó là tự nhiên, đó là các pháp nó đến tự đến, các pháp nó đi tự đi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, dụ về cái khách trần đó, dụ về khách trần mình thấy rất là hay. Đức Phật dụ là giống như có người ngồi trong nhà, có khách đến mình biết có khách đến, có khách đi mình biết có khách đi một cách nó rõ ràng, mình vẫn làm chủ trong nhà, đây gọi là ông chủ, đúng không ạ? Cho nên nhiều còn mình á, có khách đến á là mình theo khách, đúng không ạ? Rồi mình đồng quá với cái khách hồi nào mình không có hay, rồi lúc này trong lòng của mình nó không phân biệt được cái gì là chủ, cái gì là khách. Cho nên đó, nhưng mà nếu mà nói về cái khách trần đó, quý vị lại còn nghĩ ra một chuyện, còn chủ còn khách tức là còn hai bên, đúng không ạ? Nhưng mà luận về cái chỗ không phân biệt này đó là nó siêu xuất là như thế này. Bởi vì đó, nếu mình nói còn có khách thì còn có chủ, đúng không? Nhưng mà nếu mà khách đến mình biết khách mà mình không phân biệt là khách thì có phân biệt chủ không ạ? Ví dụ như có vọng tưởng, quý vị biết vọng tưởng đến mà không khởi phân biệt thì còn có nói gì gọi là vọng và không vọng, đúng không? Cho nên nó kinh Phật nó siêu xuất là như vậy. Ngày xưa mình học kinh Lăng Nghiêm mình nói như vậy, ngài nói về cái vụ mà khách trần đó thì như vậy vẫn còn có chủ khách rồi, như vậy kinh nó chưa phải hai bên. Nhưng mà khi mà quý vị thấu rồi mới thấy là cái chỗ khi mà không phân biệt là khách thì cái chủ ở chỗ nào. Ví dụ như bây giờ là có một mới hai, đúng không ạ? Bây giờ một đã không thành rồi, hai thành cái chỗ nào, đúng không? Cho nên người ta nói là mình bỏ bên này kẹt bên kia, nhưng mà khi mà mình không có bên này thì bên kia cũng không nhân đâu mà lập. Khi có đã không thành thì không nơi đâu mà thành. Có không phân biệt có thì không nhân đâu mà được, đúng không? Thì cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật nói. Cho nên ngài nói là có khách đến tự khách đến, khách đi tự khách đi, ông chủ vẫn ngồi ở trong. Nói vậy cái mình tưởng là có ông chủ, nhưng mà không ngờ cái chỗ nó là khách đến, mặc khách đến, khách đi, mặc khách đi, tức là ở chỗ đó đã không phân biệt rồi. Đã không phân biệt là khách đến hay đi rồi. Mà khi mà đã không phân biệt thì tự nhiên á là còn chủ ở chỗ nào, cho nên chủ cũng không luôn. Đó là cái chỗ mà không phân biệt, mà quán tướng như thật, thấy được thực tướng. Khi mình không phân biệt rồi chúng ta mới thấy được thực tướng. Bây giờ là quý vị đó, là cái thực tướng là cái gì? Ví dụ như là cái bình hoa trước mắt, thực tướng nó là cái gì? Thực tướng của bình hoa là gì ạ? Quý vị nói thực tướng bình hoa là gì? Là bình hoa chứ là gì? Nhưng mà lâu nay mình không có thấy được cái tướng của bình hoa. Quý vị có công nhận vậy không ạ? Thấy bình hoa là quý vị á, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là đẹp, hoặc là xấu, hoặc là mắc, hoặc là rẻ, hay là hoặc một cái trạng thái bình thường, thấy mà làm lơ, cho nên rồi thấy mà cũng không có thấy, đúng không ạ? Còn này, thực tướng của hoa là bình hoa, thực tướng của căn nhà là căn nhà, thực tướng của cái thân là cái thân. Cho nên nó không nói là thiện ác hay tốt xấu gì hết. Các pháp để nguyên bản về vị trí của muôn pháp. À, lâu nay đó là mình bị mình cướp pháp trần, tức là cái gì bên ngoài mình đều nói là của mình, hoặc là không của mình, hoặc là tốt là xấu. Bây giờ mình thấy cái gì nó rõ ràng cái đó. Cho nên quý vị thấy có phải là tu nó ngu ngu ngơ ngơ không ạ? Người ta nói tu như vậy chắc ngu ngu ngơ ngơ, mà đâu có ngu đâu có ngơ gì đâu. Thấy rõ được muôn pháp và giữ bản vị của muôn pháp thì như vậy làm sao mà ngu ngơ được? Rõ ràng, không có cái gì tự dối được mình hết. Giống như cái kiến mà nó sáng rồi, tất cả cảnh vật đều ở trong hết, xum la vạn tượng đều rõ ràng như thế. Cái kiến có cần phân biệt không ạ? Không cần phân biệt. Chính cái sự phân biệt của mình cho nên mới che mờ đi cái toàn bộ cái tâm của mình đó. Cho nên tâm của mình nó thường sáng, mà do cái sự phân biệt này nè nó che. Cho nên á, Lục Tổ mới nói là xưa nay không một vật là như vậy. Bởi vì lâu nay chúng ta cho vật là cái gì ạ? Vật là cảnh trần, vật là tham sân si phiền, phiền não. Ngài Thần Tú thì nói là thường xuyên phải lau chùi, bởi vì Ngài Thần Tú nghĩ ra phải lau chùi, bởi vì có vật thực thật, có tướng thật, có phiền não thật, có tham sân si thật, cho nên mới lau chùi. Còn Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài thấy tột hơn. Ngài thấy là phiền não tham sân si là không, không thật, mà chỉ đừng khởi phân biệt thôi. Khi mà mình không khởi phân biệt thì mới thấy là xưa nay không một một vật, thì chỗ nào dính bụi bặm, đúng không ạ? Khi mà quý vị á, mà thấy là xưa không khởi phân biệt thì xưa nay nó không có cái vật gì dính trong tâm hết. Bởi vì tâm và cảnh á, nó là hai, đúng không ạ? Nó không dính dáng gì với nhau hết. Nhưng mà mình mê thì mình bị lẫn lộn tâm và cảnh, rồi mình cho mình cho nó là mình, cho nên mình mới khổ đủ thứ. Bây giờ giác ngộ rồi, vật là vật, tâm là tâm, mà tâm vật nó mới là thấu được tâm, thấu được vật, thì tự nhiên á là các pháp thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, các pháp cũng thanh tịnh, và tâm thanh tịnh, pháp thanh tịnh, thì như vậy đó là tâm và pháp có giống nhau không à? Tâm và pháp giống nhau, cho nên mới nói là tâm cảnh không, không hai. Cho nên quý vị thấy là giác cũng như vậy. Mê đó là mình lẫn lộn tâm và cảnh, mình dính cảnh, cho nên đó mình cho cái cảnh là mình, rồi mình khổ đau và tạo nghiệp, đúng không? Còn giác ngộ là tâm thanh tịnh, cảnh thanh tịnh, tâm và cảnh nó giống nhau, hòa quyện với nhau mà giác ngộ. Còn cái kia là nó mê. Cho nên quý vị thấy mê và giác có gần nhau mà, rất là giống nhau. Cho nên là nó không có cái gì mà nó khác nhau cả. Chỉ là mình không khởi phân biệt là giải thoát giác ngộ. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ hết, mà lại không hay. Và cái điều mà mình thấy là rất là khó hiểu, tất cả chúng sanh đã thành Phật mà mình không biết. Là vì sao? Bởi vì đó, dù cho mình mê hay là mình khổ đau nghiệp chướng gì cách mấy, tâm đó vẫn là tâm Phật. Tại vì trong tâm của mình là có cái gì? Tham sân si phiền não. Mà tánh tham sân si phiền não nó là thanh tịnh. Làm sao chứng minh được điều đó? Là quý vị chỉ cần không phân biệt đối với phiền não, không phân biệt với tham sân si, tự nhiên là thấy nó thanh tịnh. Thì như vậy cái tham sân si phiền não đó vẫn là Phật tâm, tâm pháp. Nó lúc này là tâm của mình đó, là bao trùm hết tất cả bạn vạn pháp. Đó là cái chỗ mà mới nói là cái chỗ mà diệu lý, cái diệu đạo giải thoát nó cũng từ nơi đó. Và cái con đường sanh tử luân hồi cũng ngưng lại. Chúng ta là sống rất là vui mà rất là hạnh phúc, mới thấy chỗ nào cũng tâm, chỗ nào cũng Phật. Thì lúc bấy giờ chúng ta mang kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào trong đời ngũ trược ác thế để mà phổ độ chúng sanh. Quý vị là Đại Bồ Tát. Bởi vì cái đoạn đầu đó ngài Văn Thù Sư Lợi nói đó, là lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này thực rất ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn ở đời ác sau hộ trì nói kinh Pháp Hoa này. Đúng không ạ? Tức là ngài nói là những người nào mà có cái tâm như thế, rồi tự mang cái tri kiến này vào trong đời ác, là phiền não tham sân si của mình đó, độ hết tất cả những chúng sanh đó, đây gọi là Đại Bồ Tát. Quý vị cũng là Đại Bồ Tát, với điều kiện là mang cái tri kiến này vào trong đời ác, tức là vào trong tham sân si, không khởi phân biệt, hóa giải để biến thành các pháp nó trở về bản vị của nó, trở về cái bản nguyên thanh tịnh của nó. Tâm thanh tịnh, cảnh thanh tịnh, tâm cảnh đều thanh tịnh hết, cho nên mới gọi là tâm cảnh nhất như. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành